Phật cho chúng ta có ba cách để sống. Là những cách nào nhỉ? Bà Hòa có nói số 1.
Ba cách sống đó là: một là khất thực.
Ờ, thế nào con gọi là khất thực? Mỗi người phải tự cầm một cái bình bát để đi xin ăn. Cái này là cái người thế gian người ta khinh bỉ lắm. Đây là một cái nhục nhã lắm. Cầm cái bát mà xin miếng cơm ăn, đó là cái nhục nhã lớn. Mà làm sao Phật lại làm nhục các đệ tử Phật như thế nhỉ? Chính bởi vì chúng mình quá cưng, quá yêu cái thân này, cho nên Phật giác tỉnh được chúng ta, dùng đủ mọi cách để tỉnh ra, để đừng có tâng bốc cái thân này, đừng có tự hào về cái thân này, mà biết đây là cái gốc ngu si. Cho nên Phật cho chúng ta tỉnh ra. Mà đi khất thực thì Phật cũng lại có luật lệ của việc khất thực. Đi khất thực là phải đúng thứ lớp, mà không có được đến nhà người ta mở miệng kêu xin. Chỉ có đến trước cửa, đứng ở trước cửa cầm cái gậy, tới cái mình rung mấy tiếng, thế là trong nhà người ta trông thấy mình, rồi tùy người ta, ta muốn cho hay ta không cho, tùy. Thế mình đứng đợi một lúc mà thấy người ta không cho thì mình lại bước chân tới bên nhà bên cạnh. Cứ như thế mà phải tuần tự đi cho hết, hết nhà này đến nhà kia đó. Đến khi có cái nhà người ta cho rồi, mình đủ xem chừng đủ no rồi thì đi về. Ngày hôm sau lại tiếp đến cái nhà thứ tư, thứ năm. Cứ thế tiếp đi cho đến hết cái tụ lạc, đến hết cái phố đó, hết cái xóm làng đó. Chứ không được rằng hễ cái quay trở lại xin lại, đứng trước cái nhà mà người ta đã cho ngày hôm qua, không bao giờ được tái trở lại, phải đi thẳng như thế, để không có cái ân tình ân nghĩa, không có cái ràng buộc, không có rắc rối gì cả. Cứ người ta cho cái gì thì ăn cái đấy, chứ không có được đòi, không bảo tôi thích cái này tôi không ăn cái món kia. Cứ người ta cho cái gì phải dùng cái đó. Cái như vậy để đàn áp cái tâm, cái tâm tham của chúng mình, cho nó đủ mọi khía cạnh, cho nó mòn đi, cho nó sạch được hết. Thì trong cái khi ăn, Phật lại bắt chúng mình quan sát năm cái phép quán để tỉnh ra, khiến cho cái năng ăn nó trôi qua cái cổ họng, mà cái tâm ấy thì nó suy ngẫm về sự giác tỉnh. Phải khất thực là thứ nhất ấy, chính cái ý của Phật là như thế. Nhưng về sau đạo Phật truyền sang đến bên Tàu, rồi truyền sang Việt Nam mình, cái hoàn cảnh đi khất thực các tổ thấy nhiều cái không lợi. Thứ nhất là người bên Mi, thế cho nên các tổ mới rộng rãi mà khai. Chứ Phật thì cấm, không có cho được phép trong chùa có cái bếp mà để nấu ăn riêng. Thì cái này Phật cấm tiệt. Chỉ khi nào có người bệnh, trong chùa có người bệnh mới được phép bắt một cái bếp để nấu cháo riêng cho cái người bệnh ấy thôi. Còn ngoài ra là chúng phải đi khất thực, chứ không cho phép. Phật cấm tiệt cái chuyện nấu bếp, làm thức ăn. Thế nhưng mà về sau này, rồi các tổ khai mở dần dần, rồi chúng ta sinh ra cái hư hỏng là chứa chấp ở trong kho để dành món này, để dành thứ kia. Đó là cái lòng tham, nó hiện cái hình tướng lên đấy. Cái thứ hai, đấy là thứ nhất, là thời Phật thì chỉ có cái việc số 1. Rồi về sau ấy, thì đến cái thứ hai là bắt đầu là đạo Phật truyền sang bên Tàu, sang Việt Nam ấy, thì bắt đầu có cái thứ hai là làm gì?
Cái thứ hai là họ dùng thức ăn trong chúng ta.
Nghĩa là gì? Nghĩa như chùa chúng mình bây giờ, trong chúng có bếp, rồi lại có kho, rồi lại còn cử cô coi kho nữa. tôi lại cử cô chi khố để hàng ngày làm món ăn nữa. Thì đấy là cái thứ hai. Nhưng mà dù sao ở đây thì Pháp Sư Ngài cũng nói đây là một cái phương pháp cũng đỡ cho chúng mình về cái tham sân si. Rồi cái pháp, phương pháp thứ ba là gì? Thì như cái này nó thiền nhập mọi người nhiều, cho nên cái số ba thì ít. Bây giờ đây các nơi chúng ta, các chùa chúng ta thì thực hiện cái số hai. Còn bây giờ tuy thế cũng có chùa người ta vẫn giữ được cái số một.
Tùy theo tự tăng làm món ăn, nếu để cúng dường đại chúng thì không phạm. Nếu tự nấu nướng cho mình dùng rất trái ý Phật, tùy theo cần thất thực, ai không thì dùng lấy, không được chứa để, không lo quan, không sinh sống, một lòng cảnh giác phải quán vô thường vô ngã, nhất tâm cởi gỡ né ái nhãn mạc về thường dưỡng pháp sanh tại mạng.
Đó. Cái đoạn, cả cái đoạn nó nói cái gì đấy? Cô tỳ kheo ni thì phải lo cái giới thân, cái tuệ mạng, cho biết cái thân thể của mình, và lấy trí tuệ làm thân. Chứ còn cái cơm gạo này không phải thân thể của mình đâu. Đây là một cái giả tạm theo nghiệp báo một thời gian mà thôi. Vì vậy không hệ lụy, không nô lệ cái thân, mà phải cái mục đích chính yếu của tỳ kheo ni, có nghĩa là của những người xuất gia, là phải tỉnh ra, nhớ giải thoát cái ngã ái ngã mạn, chứ đừng nuôi cái ngã ái ngã mạn. Hàng ngày phải quán cái vô thường vô ngã để tỉnh ra. Đấy. Chứ không lo quán vô thường vô ngã, chứ không có lo mưu sống, làm thế nào để tỉnh ra, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không lấy tiền bạc của cải là sự nghiệp của mình. Thế thì mỗi chị em xuất ra cứ nhớ như vậy đi. Rồi còn mình bây giờ cái đời sống thì tùy duyên, hiện tại được cái may mắn ở trong chúng, nương với đức chúng, nhưng mà nhớ cái phận sự của mình là giải thoát cái ngã ái ngã mạn, lấy trí tuệ làm mạng sống, chứ không nhận cơm gạo là cái mạng sống của mình, không lo toan, không mưu sống, cố gắng hàng ngày hướng về sự giải thoát, hướng về sự giác tỉnh. Chí độ luận. Chồng tỉa làm dẫy thì không nên, nhưng người ta bào chế thuốc mà làm sao đây cũng gọi là hạ khẩu thực, nghĩa là cúi xuống mà cầu miếng ăn. Thì bào chế thuốc mà bá thí thì là phúc đức là rất quý, nhưng mà bào chế thuốc mượn cái phương tiện ấy để nuôi cái miệng của mình thì Phật lại cấm. Thì nó vẫn có cái tâm để cầu miếng ăn, cho nên Phật không cho. Cho nên làm ruộng để kiếm ăn, trồng tỉa để kiếm ăn, Phật gọi là hạ khẩu thực, nghĩa là cúi xuống. Hạ là cúi xuống. Tóm lại là Phật không cho lo lắng cái miếng ăn của mình. Tiếp thiên văn bói toán tất cả các thứ để cầu ăn thì Phật gọi là gì? Xem thiên văn này, xem thời tiết này, phán đoán lợi hại, tất cả những cái nghề ấy, nếu để kiếm ăn ấy là Phật cũng gọi là ngưỡng khẩu thực, ngửa lên để mà cầu miếng ăn. Thì tóm lại, buôn bán xoay sở, tất cả những phương pháp nào mà để nuôi sự tự nuôi sống mình, Phật đều gọi là tà mạng cả. Còn nói tiếp, này đại tỷ, nói cái gì thế? Năm thứ tà mạng cái gì con giảng đi. Nó gọi là giả hiện tướng khác lạ. Cái tướng tập đi đứng khoan thai, nói năng hòa nhã, hiện cái tướng một bậc đại đức thì tập cái là rất hay, rất phải. Nhưng tập để thành một bậc đại đức, đạo đức thật sự, thế thì quý lắm. Còn chỉ tập cái vỏ như thế để cho mọi người người ta khen và người ta cúng dường, hiện những cái tướng, hình tướng như là ta là một vị tu đã đắc đạo, ta có hiện cố tập những các cái hình tướng của người, của các vị đạo đức. Thế là người ngoài người ta trông thấy cái tướng, tướng mạo hay thì người ta phải kính trọng, người ta cúng dường. Nếu mình tập những cái oai nghi để mình tu cả ngoài, cả trong thân, cả ngoài thân, mình vì tu hành ấy, thì cái hay. Còn nếu mình chỉ tập cái hình tướng để cho mọi người người ta cung kính, người ta cúng dường, thì cái gọi là tà mạn. Số 2 thì dễ hiểu rồi, tự khoe cái công đức của mình, nói những cái phúc đức của mình để cho mọi người người ta cúng dường. Cái ba là gì? Là lớn tiếng hủy hiện oai. Đây cũng có những vị làm cái dáng tướng mạo hống hách để ra điều ta là người cao sang. Còn cái số 4 là làm gì? Đó, thí dụ thì người ta phát cẩu lên, ai người ta cúng. Chỉ như thế này, ví dụ như thấy ở bên kia, bên cạnh của quý ni sư ở bên cạnh đó có những cái tháp người ta xây dựng các thứ. Thế bây giờ có hàng Phật tử tại gia đến chùa thì cô bảo cái Phật, vị Phật tử bà đấy, chị xem đấy, bên đấy người ta cúng nhiều hay như thế, chị thì có bao giờ mà dám cúng đâu. Thế nói như vậy để cho người ta cũng muốn bắt chước cái bên ấy để người ta cũng cúng cho mình. Cái năm là gì?
Dạ, vợ ở đường tơ cố thẳm để
chư vọng nhân lực. Thầy tưởng mình ngồi ở trong rừng sâu núi thẳm thì làm gì có ai người ta biết mình ngồi đấy mà người ta cúng. Nói tóm lại, ở rừng sâu hay ở thành thị, bất luận, nếu mình cứ có cái tâm giả dối để mong cầu cái lợi dưỡng thì bất luận thứ nào cũng là tà. Còn nếu mà mình thành thật, chân thành tu hành thì dù ở thành thị hay ở sông núi, rừng núi, ở đâu mình thành tâm thì vẫn là người chân thật. Còn ở đâu mà có cái tâm cứ cầu danh mong lợi thì cũng là cái tà mạng.